Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Như thế, bây giờ chúng ta nói qua cái điều giới thứ 18, đó là giới không hiểu mà làm thầy. Điều giới này dường như nó dành riêng cho người xuất gia, bởi vì Phật tử tại gia chúng ta là không thể làm thầy người khác, không thể làm thầy, đa phần là như vậy. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Chúng tôi thỉnh thoảng chúng tôi vẫn thấy là hàng cư sĩ Phật tử mà lên pháp tòa mà giảng pháp, lên pháp tòa giảng pháp, không biết Phật tử chúng ta có gặp chưa. Phật tử lên pháp tòa mà chia sẻ những cái bài pháp cho huynh đệ, chuyện đó chuyện rất bình thường. Mình có kiến thức, có kinh nghiệm, mình chia sẻ lại mấy huynh đệ chuyện bình thường. Nhưng mà cư sĩ mặc áo vàng giống như người xuất gia, rồi có những đạo tràng mà là tăng ni mà thỉnh cái vị Phật tử đó mà lên pháp tòa mà xưng con mà cung thỉnh với một cái nghi thức của người xuất gia, đó là không phù hợp. Mà chúng ta thấy trường hợp đó có xảy ra. Nhưng mà chúng ta thấy nếu như mà mình có thâm quyến về Phật pháp thế nào đi nữa, mình có được làm như thế hay không? Nếu như mà mình là người giỏi thì mình tính cách là chia sẻ, nhưng mà tính cách là nó khiêm tốn, khiêm nhường. Mình từng để người xuất gia phải đứng ra mà làm lễ cung thỉnh, rồi giới thiệu, rồi xưng con đối với những cái gì lên pháp tòa. Thật ra nó không phải là một cái gì mà nó ghê gớm lắm. Thật ra lên trên này chỉ là chia sẻ những cái kinh nghiệm, một là kiến thức, hai là chia sẻ về Phật pháp, những gì Đức Phật dạy là truyền trao lại, mình biết cái gì mình nói lại cho mọi người, rồi ai có duyên thì sẽ áp dụng, chứ không phải là một cái gì đó mà bây giờ một người xuất gia mà lại là cung thỉnh một cái người tại gia lên ngồi pháp tòa, rồi xưng những cái danh từ nó không phù hợp. Những trường hợp đó tôi thấy có xảy ra, có xảy ra. Mà bây giờ lại là đưa lên những cái phương tiện bây giờ. Nếu như mà tổ chức giống như thời xưa thì cái ngôi chùa đó là chỉ thỉnh cái vị đó lên ngồi trên pháp tòa, chỉ bao nhiêu hội chúng trong đó biết gì đó. Còn thời buổi bây giờ là ông ta thấy là buổi giảng nào cũng có quay phim, quay phim xong đưa lên mạng. Bây giờ chỉ cần lên mạng bấm một loạt những cái trường hợp như thế xảy ra. Những trường hợp như thế xảy ra. Như vậy thì còn gì nữa là Phật pháp, còn gì là hàng tăng bảo ở thế gian? Do đó là Phật tử chúng ta, những người mà đã thấm nhuần về giáo lý thì chúng ta cũng nên xem cái việc này. Mặc dù nói về vấn đề làm thầy thì Đức Phật cho phép. Nếu như mà người tại gia chúng ta, Phật tử họ Bồ Tát tại gia, nếu những nơi mà thiếu vắng hình ảnh của chư tăng thì chúng ta cũng có thể là làm thầy truyền giới, cũng có thể làm thầy truyền giới, nhớ điều đó. Nhưng mà giới điều kiện là nơi đó không có chư tăng. Còn bây giờ cái điều kiện đó trên đất nước Việt Nam chúng ta không thỏa mãn được. Là đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại là gần 50.000 tăng ni. Như vậy thì nơi nào cũng có tăng ni hết, mà mình là tự mà làm thầy để mình truyền giới cho mọi người, đó là điều sai phạm. Chúng ta nhớ, mặc dù Đức Phật có cho phép Phật tử tại gia chúng ta làm thầy truyền giới, Phật tử tại gia chúng ta có thể là người mà thăng pháp tòa để thuyết pháp, nhưng mà trong hoàn cảnh nào, trong điều kiện nào, chứ không phải mình nói là Đức Phật cho phép rồi bắt đầu mình cứ làm. Cho phép mình phải mở rộng ra, phải nghiên cứu kỹ, trước khi làm việc gì mình phải nghiên cứu kỹ. Do vậy thì ở điều giới mà không hiểu mà làm thầy thì nếu mà xét thì Phật tử chúng ta dường như là không có phần. Phật tử trong thời hiện tại chúng ta là không có phần tham gia, không thể mình làm thầy người khác. Có thể là huynh đệ cùng tu tập, cùng chỉ dẫn cho nhau thì được, chứ không phải là với một tư cách là một thầy mà truyền đạt, một thầy mà truyền giới lại cho người khác, đó là điều không hợp. Chúng tôi xin đọc trong luật Tăng Kỳ, Đức Phật dạy: tỳ kheo thành tựu 10 pháp mới cho phép độ người xuất gia họ giới cụ túc. Nghĩa là đó phải là một vị tỳ kheo. Trong luật quy định phải là một vị tỳ kheo, phải thành tựu, nghĩa là phải đầy đủ được 10 cái pháp này thì mới là người mà truyền giới cụ túc. Nếu trong tài liệu chúng ta thì trang 355 có trong tài liệu. Thứ nhất, đó phải là người trì giới. Mà trì giới không phải là trì là 10 giới trọng, 48 giới khinh như chúng ta, mà phải là 250 giới. Ngoài 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát giới thì phải là thêm là 250 giới của tỳ kheo. Bởi vì ở đây Đức Phật nói là tỳ kheo phải thành tựu 10 pháp. Thì đương nhiên cái người này là phải thọ giới tỳ kheo, phải 250 giới là đầu tiên. Rồi thêm 10 giới trọng, 48 giới khinh. Một là người trì giới, hai là hiểu rộng về luận tạng. Tức là tất cả những cái vướng mắc, những cái nghi ngại của Phật tử hay là của đệ tử thì người này phải là hiểu rộng, phải thông hiểu, phải giải đáp hết tất cả những cái nghi vấn cho người đệ tử mình. Thứ ba là học rộng về luận tạng, nghĩa là đối về luận thì người này phải là rành, phải rành, phải hiểu, phải nắm vững tất cả những cái nguyên tắc, những cái khai gia trì phạm cũng như là danh chủng tánh tướng, những gì thuộc về luận tạng, luận tạng thì vị này phải thông. Thứ ba đó là học, xin lỗi, thứ tư đó là học giới, thứ năm là học định, thứ sáu là học huệ, thứ bảy là biết làm pháp xuất tội hay là biết sai người xuất tội. Nghĩa là những trường hợp mà đệ tử mình có những sai phạm thì người này phải biết những cái trường hợp mà xuất tội hay là cử tội hay là những cái phương pháp để hướng dẫn sám hối. Bởi vì trong Phật giáo Đức Phật khen ngợi thế gian này có hai hạng người được xem là tôn trọng, được xem là kính quý, đáng tôn trọng. Một là những người chưa từng phạm phải những điều sai lầm, hai là những người đã vướng vào những cái sai phạm đó nhưng mà biết ăn năn hối cải, biết sám hối. Thì hai hạng người đó thì được xem như là đáng mà tôn trọng, đáng cung kính. Mà đa phần Phật tử chúng ta thì nói là không phạm giới là trường hợp đó rất khó. Phật tử mà nói không phạm giới là rất khó, bởi vì những điều giới mình lãnh thọ thì ít nhiều gì mình cũng có bị sự sai phạm. Nhưng mà quan trọng á là cái sự sai phạm của mình có nhận ra cái điều đó hay không. Mà khi đã nhận ra, đã biết mình sai phạm, mình có ăn năn, có hối cải hay không. Mà chúng ta thấy là học về tư tưởng đại thừa, học về Bồ Tát giới thì chúng ta thường hay dướng một cái điều thế này: cái gì cái mình đem tư tưởng bát nhã ra mình đọc, cái sự sai phạm của mình cái mình lấy bát nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc, nghĩa là đem những cái đó ra để mình che, bao che cho những cái sai phạm của mình, đó là điều không phù hợp. Mà mình phải nhìn thẳng vào mình đang sai, đang phạm thì mình phải nhìn vào cái sai phạm đó để mà mình khắc phục. Bây giờ mình đi mà mình không nhìn bên lề đường, mình lỡ đá một gạch hay là một đá, nó đang là bị dập cái ngón chân, bị chạy vào, thì bây giờ mình phải là nhìn vào cái vết thương của mình, mình phải xức thuốc, mình phải uống thuốc, phải cầm máu, chứ không thể nào nó là ngủ một giây không. Không thể nào mà đem bát nhã ra để mà nói phủ lên cái việc này. Rồi phải nhìn vào thực tế ngay lúc đó mà mình đang bị thương thì mình phải là quan tâm tới cái vết thương của mình để mình mới là có một cơ thể lành lặn, có sức khỏe. Mà có sức khỏe thì cái tâm mình nó mới bị nó mới đưa vào cái trạng thái an định. Mà tâm an định mới phát sinh trí huệ. Còn mình cứ hở ra là dùng tư tưởng Bát Nhã. Cái lỗi của người thì mình nhìn, mình thấy, mình soi mối từng tí cái lỗi của người. Còn những cái điều sai phạm của mình thì mở miệng ra là dùng Bát Nhã. Đó là điều hoàn toàn không phù hợp. Do vậy thì cái người thầy đó thì phải biết cái pháp xuất tội, rồi pháp tử tội, cái pháp mà hướng dẫn cho cái người phạm tội sám hối, để giúp cho cái người đệ tử mình, những người học với mình là trở lại thanh tịnh giống như là chưa từng phạm phải sao đạo. Đó là người thầy phải có trách nhiệm như thế. Thứ tám là có khả năng nuôi bệnh và biết sai người nuôi bệnh. Thì chúng ta tìm hiểu cái điều giới trước đây, nuôi bệnh là một cái phước điền bậc nhất trong tám phước điền. Do đó là cái chuyện thầy phải biết cái cách nuôi bệnh. Mà mình có thể mình không nuôi, nhưng mà mình cũng phải biết cái cách để mình chỉ dạy cho người khác nuôi bệnh. Bởi vì nuôi bệnh là một cái phước điền bậc nhất trong tám phước điền. Thứ chín là đệ tử bị nạn có khả năng cứu thoát và xoay người cứu thoát. Là biết được mình có cái năng lực, mình có thể là cứu giúp cho đệ tử mình trong các trường hợp bị nạn, gặp những cái sự cố gì đó, mình phải là người đứng ra tạo bọc cứu giúp cho đệ tử mình. Thì được như thế thì mới là độ đệ tử, mới là làm thầy. Và thứ 10 là phải đủ 10 tuổi sáng. Đó là lúc mà tỳ kheo mà đã thọ giới rồi, từ ngay lúc thọ giới mỗi năm mình phải an cư kiết hạn, mà được 10 tuổi hạn mới được nhận đệ tử, mới được nhận đệ tử. Đó là nói về đệ tử xuất gia. Còn nếu mà làm lễ quy y cho Phật tử tại gia thì không yêu cầu như thế. Nếu như mà làm lễ hướng dẫn cho mọi người là quy hướng tam bảo đó, thì chỉ cần tỳ kheo là được. Chỉ cần tỳ kheo ni, không cần cái tuổi hạ là bao nhiêu, cũng có thể làm lễ truyền trao giới pháp cho mình. Rồi Đức Phật lại cho phép là những nơi không có tỳ kheo ni thì có thể Đức Sa-di-ni làm lễ mà truyền trao giới pháp thì dẫn được. Còn Phật tử chúng ta thì không thể làm thầy truyền trao giới pháp cho nhau, kể cả giới tại gia lẫn xuất gia. Thôi xin lỗi, kể cả giới thích gia lẫn giới Bồ Tát. À, Phật tử thì không được làm thầy truyền giới, kể cả thích gia lẫn Bồ Tát. Thích gia thì gọi cái gì? Tam quy, ngũ giới, thập thiện giới, bát quan trai giới hay là Bồ Tát giới. Thì những cái cấp độ giới đó là Phật tử chúng ta không được làm thầy truyền cao giới pháp. Mặc dù trong luật Đức Phật có cho phép có những trường hợp chúng ta được, nhưng mà nó không thỏa mãn trong cái điều kiện hiện tại như thế này. Thì đó là chúng ta nói về cái tư cách của người làm thầy. Làm thầy cần phải có đủ những cái tư cách như thế mới được là làm thầy. Nhưng mà ở đây cái điều giới thứ 18 này nói là không hiểu mà làm thầy. Nghĩa là cái người đó có thể là đủ những tư cách như thế, dù đủ 10 tuổi hạ, nhưng mà cái sự hiểu biết về giáo pháp nó không nhiều. Hiểu tâm, hiểu về kinh, về luật nó không nhiều. Thì không đủ tư cách để mà làm thầy. Muốn làm thầy phải đủ 10 tư cách đó. Khiếm khuyết một vài điều nào thì vẫn là vi phạm vào cái điều giới này. Chúng tôi đọc danh văn của điều giới. Nếu là Phật tử thì phải học 12 bộ kinh, thường tụng giới mỗi ngày 6 thời, kiên trì giới Bồ Tát và hiểu rõ nghĩa lý tánh, Phật tánh của giới. Thế nhưng Phật tử chẳng hiểu một bài kệ, một câu và nhân duyên của giới được mà dối, nói đã không hiểu, tức là lừa dối mình, cũng là dối gạt người khác. Không hiểu một pháp, chẳng rành một giới luật mà đi làm thầy truyền giới cho người, nên Phật tử này phạm tinh có tội. Bây giờ trong văn điều giới có nói là nếu là Phật tử thì phải học 12 bộ kinh. 12 bộ kinh đó là 12 bộ nào?
ai biết 12 bộ kinh là trong luật hay là trong các kinh Đức Phật hay không? 12 bộ kinh được nhắc đến ở đây là 12 bộ kinh nào, ai biết? Kinh gì? Nếu mà kể thì Pháp Hoa là một bộ, phải không? Quan Nghiêm là hai, gì nữa? Đại Bồ Tát là ba. Đại Bát Niết Bàn là bốn. Rồi gì nữa? Nói là nếu Phật tử thì phải thuộc 12 bộ kinh. Xin thưa, 12 bộ không phải là kể tên 12 bộ. Không phải kể tên 12 bộ thì mình miễn là thích bộ nào thì kể ra 12 bộ, học thuộc 12 bộ đó là được, không phải như thế. Bây giờ nếu mà dựa trên phạm vi mà giáo lý của Đức Phật chia ra trong 49 năm thuyết pháp thì nó gồm có 3 tạng giáo điển, đó là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Còn nếu mà nói về thời gian mà thuyết pháp á, thời gian thiết thì nó chia làm năm thời, còn gọi đó là ngũ thời giáo, đó là thời Quan Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Cảnh, thời Bát Nhã và thời Pháp Hoa Niết Bàn. Nếu mà nói về năm thời thì chỉ có năm thôi, nhưng mà nó có là sáu bộ: Quan Nghiêm, A Hàm, Phương Cảnh, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn, thì nó chỉ có sáu thôi. Như vậy thì đây nói 12 bộ kinh là như thế nào? Nó không phải là hơn của 12 bộ mà mình thường tiếp xúc. Bây giờ nếu mà nói về thứ lớp thì nó chia làm gọi là ngũ thời. Ở trên đó là ngũ thời. Ngũ thời là thời Quan Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Cảnh, thời Bát Nhã, thời Pháp Hoa Niết Bàn. Bây giờ ngũ thời là gì? Ngũ thừa nó khác với ngũ thời hay là giống? Thừa với thời nó gần giống mà. Cái nghĩa nó là khác hay là giống? Khác. Ngũ thời là năm thời Phật nói kinh. Còn ngũ thừa nó là năm thừa, nó phù hợp với cái căn cơ từ thấp lên cao. Một là nhân thừa, hai là thiên thừa, ba là minh giác thừa, bốn là duyên giác thừa, và năm đó là Bồ Tát thừa. À, nếu mà nói về mà ngũ thừa thì nó là có năm thừa. Như vậy thì 12 bộ kinh này nó nằm trong nào? Trong ngũ thừa hay là ngũ thời hay là trong tam tạng? Xin thưa rằng 12 bộ kinh này thì nếu như chúng ta có mang theo cái cuốn kinh Phạm Trọng của Hòa Thượng Giảng Đức đó, có mang theo cuốn này không? Trong cái cuốn tài liệu của Hòa Thượng Huệ Nghiêm á, là không có phần chú giải, nhưng mà trong cái cuốn của Hòa Thượng Nhạc Đức thì nó có phần chú thích. Bây giờ nếu mà chúng tôi nói á, cái Phật tử chúng ta dường như là nói nghe đến 12 bộ kinh, cái chúng ta ngồi để viết ra ghi tên, nói từ nào thì chúng ta ghi tên bộ đó vô bất đồng mà chưa chắc gì mình ghi chính xác, cho đó là ra trang 76. Trang 76 cái một số 45 thì khi về chúng ta chỉ cần mở cái quyển này ra là Hòa Thượng nhận đến chú thích rất kỹ. Chúng tôi đọc: tất cả kinh của Đức Phật thuyết giáo chia tách ra từng loại, từng thời, nó có 12 phần. Phần 1 đó là trường hàng. Trường hàng nữa là dân xuôi. Dân xuôi thì đây chính là các bạn mà Phật nói ngắn gọn xúc tích nó thế lý và thế cơ, những lời dạy của Đức Phật nó phù hợp với chân lý, phù hợp với căn cơ của mọi người. Thì đó là phần thứ nhất, đó là trường hàng. Phần thứ hai là trùng tụng, đó là dân dần được làm lại những điều đã dạng ở trên. Nó, bây giờ nếu mà kể ra như thế này thì nó không phải là Pháp Hoa một bộ, rồi Quan Nghiêm một bộ, rồi Di Đà một bộ, À, ví dụ ta thấy là trên dân trường hàng giống như trên Pháp Quang có đó. Rồi những cái đoạn mà trùng tụng á, lại là cái loại thứ hai. Trùng tụng là cái loại mà theo thể thơ á, nó nói tóm lại cái ý của cái đoạn Đức Phật vừa nói. Ví dụ giờ Đức Phật muốn tiên lại nghĩa trên liền nói kệ rằng, đó là bằng trùng tụng. Cho vậy là trong kinh Pháp Hoa có thể là có đủ được 12 bộ kinh này, chứ không phải là vừa nói 12 bộ kinh chúng ta liệt kê ra lên một mẹ rồi. À, trung tụng nghĩa là tóm lại cái ý Đức Phật vừa dạng bằng cái văn dầm, bằng cái thể thơ để mọi người dễ hiểu, dễ nhớ. Đó là trung tụng thứ hai. Rồi thứ ba đó là vô cởi. Vô cởi nghĩa là nó bằng dân dần mà thi riêng, nó không có gắn với cái phần trùng tụng bên trên. Thứ tư đó là phần nhân duyên, nó là phần tiếp pháp, cũng gọi là cái duyên. Nghĩa là nói về cái duyên mà Đức Phật nói ra những cái bộ kinh đó. Ví dụ giờ nhân một cái sự việc nào đó thì Đức Phật mới nói ra cái bộ kinh. Ví dụ giờ bộ kinh có những bộ kinh mà không có một cái sự việc, có một cái nghi vấn nào ở trong chung, rồi Đức Phật thấy cái vấn đề liên quan, Đức Phật mới giảng ra bộ kinh đó, thì đó là nhân duyên. Rồi thứ năm đó là bộ sanh, đó là Đức Phật nói những cái phần liên quan tới đời trước của Đức Phật và các vị Bồ Tát, thì trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng có nói. À, liên quan tới đời trước của Đức Phật và các vị Bồ Tát là trong thời kỳ mà thực hành Bồ Tát đạo, Đức Phật đã từng làm những cái việc gì đó, thì đó là nói về cái bổn sanh. Rồi bổn sự là những việc làm trong thời quá khứ của Phật và Bồ Tát. Nghĩa là nếu mà bổn sanh thì nói là những cái nhân duyên của Đức Phật trong nhiều kiếp, Đức Phật sinh ra trong kiếp nào làm cái gì đó, trong kinh Pháp Hoa cũng rất đầy đủ. Rồi phần bổn sự nghĩa là Đức Phật làm những việc gì, nghĩa là liên quan cái Phật Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật kể về cái sự tiền thân của Đức Phật Đề Bà Đạt Đa, thì bổn sanh bổn sự đều nằm trong cái phần này. Thứ bảy là vị tăng hữu, nghĩa là sự hay là lý, nghĩa là làm cho chúng ngạc nhiên gì ở giờ chưa từng nói, là những điều mà Đức Phật chưa từng nói, bây giờ Đức Phật mới nói ra làm cho chúng ngạc nhiên. Ngạc nhiên về những cái điều mà không nghĩ rằng Đức Phật sẽ nói những cái điều đó. Rồi phần thứ 8 đó là ví tỷ dụ. Tỷ dụ là mượn cái dụ để chỉ cho pháp. Giống như Đức Phật nói là giáo pháp của Đức Phật nói ra giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Nghĩa là mượn cái ngón tay để chỉ mặt trăng, giống như là cái gia vị cùng tử có hạt châu trong châu áo đó. Những cái đó là những cái ví dụ, những cái ví dụ, mượn cái ví dụ đó để cho cái người đó hiểu cái vấn đề. Bây giờ giống như trong những cái bài giảng cũng vậy, có rất nhiều những cái bài giảng mà mấy thầy giảng rất hay mà chúng ta nghe ta không hiểu, còn mà hiểu mà hiểu ngay lúc đó về nhớ, nhưng mà mượn một cái ví dụ, cái thông qua cái ví dụ đó chúng ta nhớ, à nhớ cái ví dụ đó, nhớ lại cái sự việc đó, đó là tỷ dụ. Rồi thứ chín đó là luận kỳ, nghĩa là biện luận chính nghĩa. Thứ mười đó là tự thuyết, nghĩa là không ai thưa thịnh hoặc tự giảng thuyết. Ví dụ như kinh nào, kinh Di Đà. Kinh Vô Đà, Di Đà gọi là vô dân tự thuyết. Bởi vì mọi người trong đại chúng đâu ai biết gì về thế giới của Đức Phật hay Di Đà ở cõi cực lạc. Mọi người dường như là không, hoàn toàn không biết. Mà không biết thì làm sao mà hỏi. Cho đó là kinh Di Đà là vô dân tự thuyết. Không ai hỏi, tự Đức Phật thấy nhân duyên họ, Đức Phật nói ra. Đó là tự thuyết thứ 10. Rồi 11 đó là phần phương quảng, thân phước quảng, tức là giáo lý đại thừa gọi là phước quảng. Rồi 12 là phần thọ kiến, là phần thọ kiến cho chư Bồ Tát hay là đệ tử thành Phật, hiểu là gì, ở đâu, trong thời gian nào. Như vậy thì 12 phần chúng tôi nhắc lại: một là trường nghe, hai là trùng tụng, ba là vô cõi, bốn là nhân duyên, năm là bổn sanh, sáu là bổn sự, bảy là vị tăng hữu, tám là thị dụ, chín là luận nghị, mười là tự tiếp, 11 là phương quạt, và 12 đó là thọ kiến. Đó là nói là 12 bộ kinh. Do đó là trong chúng ta, chúng tôi nghĩ rằng ai cũng có cái quyển của Hòa Thượng Giảng Đức, chúng ta về chúng ta mở ra chúng ta xem, để sau này ai nói là 12 bộ kinh, chúng ta đừng kể Di Đà một bộ. Tôi đã thuộc Di Đà rồi, tôi thuộc Bổn Môn rồi, là tôi thuộc được hai bộ. Đừng có nói như thế là sai. Ở đây chúng ta nói cái phần thứ 12. Nhắc đến các phần thọ ký, chúng tôi nhớ có một lần trong cái bài thi Hòa Thượng Từ Thông. Chúng ta đây chắc có nghe danh Hòa Thượng Từ Thông không? Hòa Thượng Từ Thông là một trong những bậc mà Hòa Thượng mà giỏi thời bây giờ. Hòa Thượng đứng ra mở trường cao trung Phật học mà đào tạo ai đã 26 năm. Nghĩa là cái trường mà trường thành lập nay 26 năm. Mà lúc nào trong cái trường Hòa Thượng, cái số tăng ni sinh mà đang theo học cũng khoảng 1.000 người. Hiện tại đang theo học ở trường cao trung nằm ở địa bàn quận 9 thì cũng là khoảng 1.500 bệnh viện. Suốt 26 năm trời, lúc nào cái số tăng ni sinh của trường đó cũng đông như thế. Thì chúng ta biết là danh của Hòa Thượng là trên tên, nhưng mà ta còn là tăng ni biết nhiều hơn. Bởi vì trước đây thì Hòa Thượng có thời gian Hòa Thượng giảng ở Vĩnh Kim, rồi sau đó là Hòa Thượng nghỉ. Hòa Thượng thì đã lớn tuổi rồi, nhưng mà nói về giáo lý đại thừa thì Hòa Thượng giảng rất hay, dường như rất khó có người mà thay thế Hòa Thượng về cái tư tưởng đại thừa cũng như là tư tưởng Bát Nhã. Thì ở cái điều giới này, 12 bộ kinh thì chúng tôi vừa nêu ra. Rồi ở đây Đức Phật mới nói là phải thường tụng giới, mỗi ngày 6 thời kiên trì giới Bồ Tát và hiểu rõ nghĩa lý tánh. Có những cái danh từ chúng ta đọc giờ chúng ta rất khó hiểu. Khó hiểu, chẳng hạn như chúng tôi đọc cái phần mà giải thích của Hòa Thượng Huệ Nghiêm. Hòa Thượng có cái phần dịch giải cái đoạn này: hàng Bồ Tát lấy việc truyền pháp độ sinh làm nghiệp danh, cho nên phải học rằng 12 bộ kinh lấy việc độ sinh làm căn bản, vì giới kinh là nền tảng cần thiết cho bậc Bồ Tát, nên mỗi ngày 6 thời cần phải trì tụng cho thuộc lòng. Như thế chẳng những tụng danh mà còn phải thông hiểu nghĩa lý của Phật Tăng. Là nói là 12 bộ kinh, rồi nói về giới danh, mình phải đọc tụng thường xuyên, cần phải hiểu rằng. Thì cái ý của đoạn này nói chúng ta nó dễ hiểu, mình nắm cái ý vậy nó dễ hiểu. Cái đoạn này là đoạn khó hiểu nè. Kinh Chánh Văn thì nói là phải hiểu rõ nghĩa lý tánh, Phật tánh của giới. Thế nào là nghĩa lý tánh, thế nào là Phật tánh của giới? Nghe không hiểu không? Không hiểu. Bây giờ chúng tôi đọc cái phần giải thích về cái nghĩa lý tánh, Phật tánh. Chú ý nghe, đọc xong phần giải thích coi có hiểu không? Nghĩa là trước ngộ bản nguyên tự tánh thanh tịnh, thể tánh này làm chỗ nương cho giới vô tánh, chính giới vô tánh này trở lại làm chủng tự Phật. Thế nên biết rằng tự tánh thanh tịnh này là chánh nhân Phật tánh, giới Bồ Tát là duyên nhân và liệu nhân Phật tánh. Hiểu không? Không hiểu không? Cái là các con giải thích đó, cho nên là nói về cái nghĩa lý tánh, phần tánh. Thì cái đoạn mà chúng ta vừa đọc là đọc giải thích, mà đọc giải thích xong cũng không hiểu. Thật ra nó rất là khó, rất là khó. Có những cái từ ngữ, một cái từ ngữ thôi chúng ta hiểu là rất khó, chúng ta là dễ. Nhưng mà đừng gì khó mà mình bỏ qua, mình cứ cố gắng. À, hôm nay mình nghe cái từ đó mình không hiểu, nhưng mà mình vẫn ghi nhớ nó.